南无 chia sẻ với đại chúng. Pháp Hòa chỉ là người có trách nhiệm thu gom và lựa những câu nào dễ nhất, và những câu nào khó thì để cho quý thầy. Thưa đại chúng, hôm trước mình có nói cái đề tài là hồi hướng đó. Thì khi mà mình có một người thân, có thể mình nói họ không nghe. Tại sao? Tại vì nhiều khi cái đạo lực mình nó không đủ, cái đức mình nó kém, cái phước mình nó mỏng, mà cái nghiệp mình thì dày. Rồi nghiệp mình dày và cái nghiệp của người kia cũng dày. Cho nên đôi khi mình không có đủ cái lực để mình cảm hóa người đó qua cái lời nói của mình, qua cái sự chỉ dạy của mình. Và đôi khi mình làm không được, thì trong nhà Phật một cách đó là chúng ta mỗi ngày chúng ta hướng tâm của chúng ta về người đó. Thí dụ như mình nói ví dụ, giờ người con của mình không có nghe lời, và bây giờ mình nói không nghe, thì bây giờ quý vị thành tâm mỗi ngày quý vị lễ Phật tụng kinh, và ngày nào cái tâm quý vị cũng hướng về người đó và xin nguyện cho người đó chuyển hóa được tâm của mình và gặp được những người thầy bạn tốt trong cuộc sống. Thì cái đó là một cái hình thức mình hướng cái tâm lành của mình, cái niệm lành của mình về cái người đó. Thay vì mỗi lần mình nhớ tới người đó là mình tức, mình giận, thì cũng là một hình thức nhớ nghĩ. Nhưng mà hình nhớ nghĩ trong cái gì? Trong cái sự buồn tức, trong cái sự khổ lụy trách móc. Thì bây giờ không trách nữa, mà phải hướng về người đó bằng một tâm niệm an lành trước, là để khơi cho mình được cái lòng từ bi. Mình nghĩ tới người đó và mình thương, mình cầu nguyện cho người đó. Kế đến là mình chuyển tâm người đó bằng cái sự cầu nguyện nhờ cái tha lực của Phật. Trong nhà Phật chúng ta nói có hai thứ lực, một là tự lực, hai là tha lực. Cho nên mỗi người chúng ta phải tạo cái phước để mình đủ cái phước mình tiếp nhận cái sự hồi hướng của người khác. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng nói, khi mình làm lành trong 7 phần công đức, người mất hưởng mấy? 1 phần. Còn mình, người kẻ làm là hưởng 6 phần. Mà cái người nhận cái phần kia đó cũng phải đủ cái phước để nhận 1 phần còn lại đó nữa, chứ không phải là đơn giản. Phải không? Thành thử ra ví giống như bây giờ đại chúng thương cho Pháp Hòa thức ăn, nhưng mà nếu bản thân Pháp Hòa không đủ khỏe thì Pháp Hòa cũng đâu có thể nào ăn được. Mình nói ví dụ vậy. Hay là mình ví dụ bây giờ mình cho cái người đó tiền mà người đó không có biết cách xài thì coi như tiền đó cũng phí. Thì cũng như vậy, người ta cho mình cái phước mà mình có đủ phước để có hưởng cái đó không lạng chuyện nữa. Vậy thì cả hai, người nào cũng cần tu đó. Một người tu để có phước để cho, một người cũng cần tu để có phước để được nhận cái đó. Cho nên đó là thay vì á, mỗi một lần mà nhắc tới cái người con trai đó là mình tức lên, mình nó đừng có nhắc tới cái tên đó nữa, tôi không muốn nghe, tôi coi nó như đã chết, thí dụ vậy. Cứ mỗi một lần mình khởi về cái người đó thì lại tức tối, thì nó chỉ thêm cái sự sân si của mình, mà mình không chuyển hóa được người đó, không cảm hóa được người đó. Thì thôi bây giờ khởi cái niệm lên, khi mà nhớ tới người đó, nguyện Tam Bảo chư vị hộ pháp thiện thần gia hộ cho con trai của con nó thấy được bờ mê bến giác, nó thấy được cái điều chánh điều tà, hay là nó gặp được những người thầy lành bạn tốt trong cuộc sống hàng ngày của nó. Thí dụ vậy, thì khởi cái niệm lành thôi, thì đó cũng là một hình thức hồi hướng và chuyển hóa cái người kia. Cho nên là cái câu cuối cùng của cái bài tụng, nguyện đem công đức này, bao nhiêu công đức gì mình có được, hướng về cho tất cả, hồi hướng cho tất cả. Trong đó có mình, có tất cả chúng sanh, một ngày nào đó đều trọn thành Phật Đạo. Trọn thành Phật Đạo là sao? Là mình sống trọn vẹn với cái bổn phận của mình, là mình đã trọn vẹn, đã trọn thành rồi. Mình là một cái người, mình là một người lo cho gia đình, một người vợ hay một người chồng, mình làm trọn vẹn. Và mình cũng đã hướng về người đó bằng tất cả cái tấm lòng của mình. Bây giờ mình bắt đầu mình trả lời một ít câu hỏi, hết giờ thì mình ngưng, rồi để lại những câu hỏi khác cho những thầy khác. Trong này có một câu phạn thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh sở tác giai biện, cụ chư Phật pháp. Cái câu này là mình đọc mỗi ngày trong cái giờ quá đường đó, giờ ăn cơm trưa đó. Phạn thực dĩ ngật tức là mình cái thời gian mình ăn cơm đã xong, đương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh, sở tác giai biện là tất cả những cái việc làm đầy đủ sự có Phật, đầy đủ sự Phật pháp. Ý mình muốn nói rằng á, khi mình ăn cơm xong một bữa cơm thì mình cũng nguyện cho tất cả mọi người cũng làm xong tất cả những công việc họ muốn, nhưng với điều kiện là mỗi việc làm của mình nó phải có Phật pháp ở trong đó. Thưa đại chúng, trong cuộc đời này á, pháp thì nhiều lắm. Pháp là gì? Là phương pháp, là con đường. Nhưng mà có những con đường nó dẫn mình đi tới cái chỗ khổ đau phiền lụy, và có những con đường nó đưa mình đi tới cái chỗ trong sáng. Cho nên khi mà nói pháp thì mình phải nói rõ là Phật pháp. Vì pháp mà nếu mà tà pháp, mê pháp là không được, thì phải Phật pháp. Vì Phật là gì? Phật là giác. Cho nên khi mà nói Phật pháp tức là đầy đủ những cái việc làm mà có sự sáng suốt định tĩnh trong đó. Điều mình cũng cho người ta, mình làm một cái việc đó mà không có đầy, không có cái Phật pháp trong đó. Mà Phật pháp gồm có gì? Từ bi trí tuệ. Phật pháp là phải hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Cho nên mình cũng nguyện cho tất cả mọi người làm được tất cả việc, nhưng mà việc nào cũng phải có lòng một chút Phật pháp ở trong đó. Trong đó là làm mà không có Phật pháp thì nguy lắm. Tại vì làm như vậy thì có thể mình không có làm bằng cái hiểu, cái thương, mình sẽ làm cho người kia đau khổ. Kính bạch thầy, có một Phật tử nhờ con nêu một câu hỏi như sau. Con mới đi chùa chưa bao lâu, hiện nay con đọc chú Đại Bi mỗi ngày một tiếng đồng hồ và niệm Phật trong lúc làm việc ở sở hoặc những lúc rỗi rảnh. Vậy sau khi con chết, con có được về cõi cực lạc không? Để tu tập tham, vô lãnh lương phun tham. Xin thưa đại chúng, hôm nay mình học rồi, tất cả những cái gì chúng ta làm, chúng ta phải hồi hướng về cái cảnh giới mà chúng ta đi tới. Cho nên đó, quý vị nhớ không, khi mà mình tụng mình trong cái bài phục nguyện của mình đó, đệ tử chúng con thành tâm trì tụng kinh chú xưng niệm hồng danh, hồi hướng tây phương trang nghiêm tịnh độ. Tức là tất cả những công đức gì mình làm đó, mình đều hồi hướng đến cái quả vị đó. Cũng giống như bây giờ mình có một cái account, 2 đồng cũng bỏ vào đó. Đi làm thì làm nhiều job, nhưng mà job nào lãnh lương ra cũng đều bỏ vô cái account đó, saving account. Thì mình bây giờ cũng vậy. Không phải là niệm Phật mới được vãng sanh mà trì chú không được. Không phải. Mình làm bất cứ cái việc làm nào mà tâm tâm niệm niệm của mình đều hướng về cái cảnh giới tịnh độ thì mình sẽ được cảnh giới tịnh độ. Cũng giống như quý vị vậy đó. Bây giờ quý vị đi làm, thấy không? Đi làm rồi người ta rủ đi chơi, người ta rủ gì đó, mình cũng lâu lâu mình cũng đi, nhưng mà làm gì làm rồi cũng sắp xếp làm sao có thời gian 10 ngày để chạy về với đại chúng. Cho nên lúc nào tâm mình cũng hướng về đó. Cho mình không có cầu những cái phước báo nhỏ nhoi là cầu cõi sanh về cõi trời, cõi người nữa, mà mình đều hướng tâm mình về cái cõi thánh thiện, cõi tịnh độ đó. Cho nên được hết. Thông kính thưa thầy, thông thường thì chữ đất thiên, bá thiên vạn kiếp và đất thiên vạn kiếp, cái nào đúng hơn? Vì theo con được biết là bất thiên là trăm ngàn, còn bá thiên là gì? Thì bất thiên là trăm ngàn, còn bá thiên cũng trăm ngàn luôn. Thật ra cái này là cái chữ mình phát âm. Giống như cây tùng, giống như cây bá cũng được, cây bách cũng được, phải không? Thì bất thiên hay là bá thiên gì cũng được hết. Nó chỉ là một cái chữ mình đọc phát âm vậy thôi. Kính thưa thầy, xin thầy giải đáp cho con hai thắc mắc. Một người tu thiền khi lâm chung được về niết bàn, người tu tịnh độ về tây phương cực lạc, vậy thưa thầy hai cảnh giới có khác nhau không? Thật sự nếu mà nói, nếu nói thiệt không biết. Tại vì sao? Tại chưa nói. Niệm Phật hay thiền, nghĩ giống như tảng đá đè lên bụi cỏ, không cho nó lớn mạnh. Niệm Phật hay thiền làm cho tâm lắng động, nhưng phiền não cấu quế vẫn còn. Vậy làm sao dứt sạch hết phiền não khổ đau? Này chắc để thượng tọa giải thích. Thưa đại chúng, mình hay hỏi hoài là niết bàn không phải là cái chỗ, phải không? Bây giờ mình nói niết bàn hay tịnh độ là một cái ý niệm, nên mình nói là khi mình ở trong mình đi về cái cảnh niết bàn. Nhưng thật sự niết bàn là một cái trạng thái của tâm. Khi tâm mình lặng lẽ, bình an, không còn những cái sự phiền muộn, thì đó là niết bàn. Và đó cũng là tịnh độ. Chẳng qua là cái tên gọi có khác vậy thôi. Giống như quý vị có gọi tu viện, tự viện, chùa, thiền viện, thì bước vô trong đó cũng có gì khác hơn bộ chuông mỏ, tượng Phật, lư hương, cũng các thầy vậy thôi. Có tên nó có khác. Nhưng mà cái cõi tịnh độ hay là cõi niết bàn, nói để có chúng ta có khái niệm, có một cái hướng để chúng ta đi tới. Nhưng mà khi chúng ta định tĩnh được cái tâm rồi, thì đó là trạng thái của niết bàn. Đó là khi chúng ta ở niết bàn. Chữ niết bàn là gì? Niết bàn người Trung Hoa dịch là diệt độ, diệt phiền, diệt sanh độ, diệt sanh tử, độ phiền não. Ở trong kinh Niết Bàn còn định nghĩa, ví dụ như khi nào mình vô niết là vô, đàm là bàn là sân, vô sân là niết bàn. Niết là vô, bàn là si, vô si là niết bàn. Thí dụ là đó, niết là vô, bàn là tham, vô tham là niết bàn. Thì khi nào mình ở trong cái tâm của mình đó, thí dụ bây giờ một ngày hôm đó tâm mình rất là bình an, không có, nghĩa là mình đi với chúng, mình tụng kinh với chúng, mình ăn cơm, nói chung là tất cả mọi việc mình làm một cách bình an mà không có những cái phiền muộn gì hết. Mình ở đó, mình đang ở trong Niết Bàn đó. Cho nên Phật á, mình nói là Phật nhập Niết Bàn. Đó là một cái lời kết nối để mình diễn tả là Đức Phật đã mất, đã không còn ở thế gian này nữa. Chứ còn Phật thì lúc không, lúc nào mà không ở trong Niết Bàn. Đâu phải đến cái ngày đó Phật mới vô vào Niết Bàn. Phật lúc nào cũng có Niết Bàn hết. Bởi vì Niết Bàn là khi tâm mình không còn những phiền muộn, khổ sở. Thì tịnh độ nó cũng vậy thôi. Độ là cõi, tịnh là trong sáng, lặng lẽ. Khi nào mà cõi tâm của mình lặng lẽ trong sáng mà mình tịnh độ. Cho nên không phải đợi chết mới đi tịnh độ, mà mình phải đi tịnh độ ngay trong cái giờ phút này. Thì lúc đó tịnh độ mình mới có thiệt. Và cái chỗ tịnh độ của mình là khi tâm mình tịnh, mình ở bất cứ chỗ nào nó cũng tịnh hết, thì chỗ đó cũng là tịnh độ. Tịnh độ cũng không hẳn ở phương Tây, phương Nam, phương Bắc gì cũng có tịnh độ hết. Tại vì tịnh độ là gì? Tịnh là trong vắng, độ là cõi. Đâu phải Phật Di Đà nó có tịnh độ, Phật A Xúc cũng có tịnh độ, Phật Dược Sư có tịnh độ không? Có. Phật nào cũng có tịnh độ hết. Cho nên mình sanh về bất cứ cõi tịnh độ nào thì cũng đều là những cõi để thăng tiến cho mình. Và ngay trong cái đời sống này, chúng ta phải làm sao chúng ta có được cái tịnh độ. Cái câu này đó quý thầy Pháp Anh giải được, tại vì hôm nay thầy dạy, thầy thường thầy là thiền sư, thầy dạy ngồi thiền. Quý vị có thể hỏi thầy thêm câu hỏi này. Kính thưa thầy, con có một câu hỏi mong thầy giúp. Mẹ của con rất thường đi chùa, đó là một điều tốt, nhưng ba của con bị bệnh phải đi bệnh viện, bác sĩ khám và trị bệnh chỉ một mình. Mẹ con không đi theo để lo lắng vì mẹ con bận đi chùa làm công quả. Nếu ba con bệnh tình bình thường thì không chuyện gì, nhưng ba con bệnh nặng thì giữa việc đi chùa và làm công quả và việc lo cho ba con trong lúc bệnh thì việc nào quan trọng hơn? Này thầy hỏi giải thích, nghe thì mình cũng hiểu rồi. Xin thưa đại chúng, Phật không có dạy chúng ta tu mà quên cái bổn phận của mình. Cái này Pháp Hòa thường nhắc hoài. Mỗi một người chúng ta ai cũng có một bổn phận để mà mình làm cái bổn phận đó. Cho nên đó, thành Phật đạo hay không là ở chỗ đó đó. Mỗi một người chúng ta ai cũng có một cái đạo để thành. Cái đạo thành đó là gì? Đạo làm người, đạo làm vợ, đạo làm chồng, đạo làm con, đạo làm đệ tử, đạo làm thầy. Thì tất cả chúng ta ai cũng phải có một cái đạo để hoàn tất. Chúng ta không thể chỉ lo mà tu mà quên cái bổn phận của mình. Mà Phật không bao giờ khuyến khích điều đó. Và nếu mà chúng ta nghĩ rằng ở chùa mới có chuyện để cho chúng ta công quả, ở nhà toàn là hầu hạ cho nghiệp chướng báo đời của mình, thì mình chưa phải là cái người biết nhìn tất cả chúng sanh. Chúng do duyên sanh, mình không phải là những người cùng chung sống với nhau sao? Cho nên trong gia đình của mình, người thân của mình là cũng là những chúng sanh. Cho nên mình đi chùa mình làm công quả mà mình không có lo cái công việc của gia đình thì là sai. Tuy nhiên cũng cái này mình nói ví dụ thôi. Một là do vị Phật tử chưa thấy được cái điều đó. Hai là có thể giữa hai người có những cái gì đó nó lấn cấn ở bên trong, mà giận hờn gì đó mà có thể không nói với con cái. Và tới bây giờ cái người đó có bệnh thì mình cũng không có để tâm. Mình không hiểu được cái nội tình bên trong. Nhưng mà có những trường hợp á, là người kia không hề ngó ngàng gì hết. Hồi đó Pháp Hòa có một người thân mà hai vợ chồng mà giận nhau, mà suốt 20 năm không nhìn, không nói chuyện. Mà khi cái người kia về già, mắt yếu, phơi cái khăn làm rớt, mà người kia thấy cũng không lượm lên. Thì tại sao người con cháu thấy thì thấy kỳ, dù họ chưa hề nói cho con cháu biết là hai người có vấn đề gì, nhưng mà lý do là có nội tình. Có nhiều khi giận cái người chồng do một cái vấn đề tình cảm gì đó mình không biết. Cho nên cái này thì mình chỉ nói theo cái chung chung thôi. À, mình không thể quên bổn phận của mình khi mình còn sống trong gia đình, đối với gia đình chồng con. Thì còn cái chuyện sâu sắc hơn nữa thì phải tùy theo mỗi cái hoàn cảnh mà mình nói, chứ còn mình không thể giải thích hết được. Còn cái chuyện gì, thí dụ như bây giờ đó, như quý vị thấy ở đây mấy ngày nay, chị một trong những chị trong ban công quả của chùa, thì mẹ chồng bệnh, thì khi nào mà bà đỡ đỡ thì chị chạy lên chị công quả, mà hễ mà bà ở nhà đinh một cái là chị phải đi về, và quý thầy phải tìm cách đưa chị về, hoặc là và ở đó để cho chị lo cho gia đình. Không thể nào nói là mình lên đây để mình lo cái bổn phận, vì bổn phận của mình còn. Thì cái trường hợp nó như vậy. Có những trường hợp những người bị vong nhập phải nhờ đến thầy để trục những vong ấy ra. Như vậy thì người bị nhập trong lúc đó đang ở đâu, và họ có biết được những gì đang xảy ra với mình không? Ở đây có sự giành giật hay chiếm đoạt lại thân mình không? Cái này là toàn là những chuyện mình không biết. Chưa ai bị nhập. Để lát thầy Trí Hiền vậy. Nghe đồn thầy bên đó hay chị mang nhập. Có ai bị mang nhập tìm thầy thì để thầy đi về uống. Mà mình có tu sao mang nhập được? Mình có trì chú niệm Phật không? Mình có cái đạo lực thì ma lực nó không có vào được. Sở dĩ mình yếu đó là mình, cái dương lực của mình nó yếu cho nên nó âm lực nó dễ. Rồi đạo lực, Phật lực của mình nó yếu cho nên những cái ma lực nó có dễ hoành hành. Chẳng hạn như bây giờ cũng vậy, mình tu mà mình Phật lực ít quá, tức là cái tâm lực của mình nó yếu, cho nên để những cái gì phiền não lực nó sanh. Ma lực, cái chữ ma đây cũng có nghĩa là phiền não ma. Phiền não cũng là một loại ma đó, nó mới nhập mình. Cho cái người mà thường hay phiền não đó, giận hờn đó, người đó yếu cái lực đó thì dễ bị chi phối, dễ bị những cái lực khác nó vào. Thì khi mà mình, ví dụ giờ nào mình giận lên là con ma phiền não nó làm chủ mình rồi. Lúc đó mình cũng ở đó chứ đâu, mình cũng nói đó, mình cũng làm đó, nhưng mà không phải mình nữa, mà con ma đó, con ma phiền não nó điều khiển mình hết. Quý hiểu ý không? Cho nên hàng ngày mình đã sống như vậy, cho nên những cái ma khác nó cũng dễ sai sử mình. Cho nên á, cái quan trọng là làm sao mình phải hàng phục được cái ma phiền não của mình. Khi mà nó khởi lên thì mình biết đây là một loại ma. Mà nếu mà mình không có nhận diện ra nó, mà ngày nào mình cũng để cho nó chi phối mình. Thì bây giờ mình ở trong một khóa tu cũng vậy, mình sống chung với nhiều người là nhiều cái sự phiền phức. Mà nếu mà bây giờ á, mình đã, Pháp Hòa nói ví dụ thôi, ví dụ bây giờ quý vị để cái áo tràng đâu đó, ai lấy cái áo tràng mất tiêu mà tới bữa nay mình chưa kiếm ra, thì bây giờ quý vị phải thấy rằng á, cái của đã mất, phải không? Mình kiếm lại được. Cái áo tràng mất kiếm được, nhưng mà một ngày tu nó trôi qua đó, kiếm lại không được. Mà một cái của đã mất, kiếm chưa được, mà mình để cho mình mất mình nữa, bằng cách là bị cái áo đó nó dày dò, nó cột trói mình mấy ngày nay, thì nó uổng quá đi. Quý vị hiểu ý và nói vậy. Cho nên mình mất của, nhưng mà đừng để mất tâm. Như mình lỡ mình có mất cái gì đó, có thể là do lạc chứ cũng chưa dắt mất ai đó mặt lộn của mình. Như ngày hôm bữa hôm kia đó, có hai vị là bạn đời với nhau rồi cũng đi cùng một khóa tu. Bà lấy lộn áo ông mặc, ông lấy lộn áo bà mặc, mà cả hai không biết. Tới hồi không, bà đi ngang qua nói, ủa sao cái bản đeo pháp danh này mà cái áo tràng theo cái pháp danh khác. Cái lúc nào bà nhìn xuống, bà mới nói, trời sao thầy nhìn ra con không ra, ôm vô rồi, ôm vô rồi. Đó là bà đi kiếm ôm để bà lấy lại cái áo. Mà tôi ví dụ vậy đó. Thành thử ra mình mới biết á, cái đó là lạc thôi chứ đâu có mất, phải không? Thì bây giờ ví dụ bây giờ lỡ có mất cái gì đó, mình sẽ từ từ mình giải quyết. Nhưng mà đừng để cái mất đó nó làm mình khổ một ngày, hai ngày, và thậm chí đã 6 ngày qua rồi mà mình cũng chưa có hạnh phúc, thì nó uổng đi. Mình có thể mua lại một áo tràng khác dễ dàng, nhưng mà một ngày tu học này nó sẽ đi qua và không có trở lại được. Một cái tâm niệm phiền muộn của mình, cho nên cái đó là một dạng hình, một hình thức ma, nó chiếm mình rồi, nó đoạt mình rồi. Mà mình tự mình dâng hiến cho nó, chứ mình nó cũng có tranh giành gì hết trơn. Mình có bao giờ mình nói, trời, hai ngày nay mình bị con ma này nó chiếm mình, ăn cũng không hạnh phúc. Có khi mình nghi ai lấy đó, mình nghi người nào lấy đó, cho nên mình ngồi đó mình nhìn cái người đó mình cũng hạnh phúc. Phải không? Coi cái tướng đi tu vậy mà tham ghê nè. Ví dụ vậy đó. Cho nên là mình không có hạnh phúc. Tại sao phải hồi hướng sau khi mình làm một việc thiện hay một thời pháp? Con nghe quý thầy và quý sư cô dạy là khi làm một việc thiện mình không nên kể ra hay ghi nhớ trong lòng. Nếu mình hồi hướng công đức vậy có giống như sự tính toán không? Dạ thưa, thí dụ như nếu mình làm một cái việc gì đó mình không hồi hướng cũng không sao. Nhưng mà tại sao mình hồi hướng? Bởi có khi mình hồi hướng là cái tâm hồn, cái tâm của mình nó rải khắp ra, cái lòng từ của mình nó trang rải ra, và đó cũng là một hình thức bố thí. Dễ dụ như chúng sanh khổ mình bố thí, mình chưa có đủ tiền của mình bố thí, nhưng mình bố thí cái gì? Những cái công đức lành gì mình có được mình bố thí ra, mình trang rải ra cho mọi người. Cái đó là một cái hướng của mình để mình đi tới. Chứ còn dụ như mình đâu có tính toán, mình nói là ô hôm nay mình làm được cái này cái kia, mình tính chai, cho nên cuối cùng á, mình nguyện cho người này người kia, rồi cuối cùng mình cũng phải nói một câu gì? Khắp nguyện là cho kẻ âm người siêu được hưởng hết, cho pháp giới chúng sanh hết. Cho nên mình, khi mình hồi hướng như vậy là cả cái tâm của mình, mình trang rải ra cho tất cả mọi người. Còn như vậy mới gọi là tính toán nè. Mình làm cái việc đó cho người đó, rồi mình nhớ trong bụng, rồi mai mốt mình nhờ người đó, người đó không làm lại mình buồn mình trách. Hay là thậm chí mình thấy cái người đó, mình có thể lợi dụng mình nhờ người đó cái gì đó, nhưng mà trước khi mình nhờ người đó mình phải làm cái gì cho người này, thì cái đó là sự tính toán. Còn khi một cái việc làm thiện là mình làm xong rồi, mình nguyện tất cả những gì con làm được con xin chia sẻ hết cho tất cả mọi người, tất cả những công đức lành nào làm con có được con xin trang rải khắp hết cho tất cả mọi người. Thì đó là đại bi tâm, cái tâm rộng lớn mà không có tính toán, mở trải ra dù một chút nhưng mà rộng ra hết. Quý vị thấy ở trong chùa đó, cái lục hòa của mình là lợi hòa đồng quân. Cái điều thứ sáu là lợi hòa đồng quân là sao? Là mình đem cái thức ăn mình có được đó, mình chia sẻ cho tất cả hết mọi người. Bây giờ người nào mà không đủ nhưng mà họ cũng vui, là tại vì họ có trách mình, là rõ ràng là mình không có giữ lòng riêng. Mình rải ra hết cho tất cả mọi người. Cho nên đây là một sự mở lòng, một cái sự phát tâm rộng lớn. Kính lạch thầy, một ngày con có hai thời công phu và tối trì kinh Pháp Hoa. Mỗi khi trì kinh con có thể đắp y ở nhà được không? Vì mỗi khi đắp y con cảm thấy vui và lòng con thanh tịnh lắm. Thưa đại chúng, mà cái y mà quý vị đang đắp đó, là cái giới của quý vị đã thọ. Thí dụ bây giờ mình thọ sa di thì mình mới có cái y của sa di. Mình thọ tỳ kheo thì mới có cái y của tỳ kheo. Còn bây giờ đó, mình thọ năm giới, mình có y không? Ai nói không? Có. Cái y của mình là cái áo tràng đó, nhưng mà qua cái hình thức là một cái áo tràng lam đơn giản có năm vạt. Năm vạt đó là tượng trưng cho cái gì? Năm giới. Cho nên cái áo tràng của mình đó ở trước nè, hai nè, sao ở sau hai là bốn. Ở giữa mình có một miếng ngắn ngắn đó, mà thay vì may dài hao vải cắt ngắn là bớt. Không, hoặc là bây giờ quý thầy, hồi xưa quý thầy á, lúc mà đúng ra là quý thầy phải đắp cái y năm điều để mà làm việc hàng ngày. Nhưng mà bây giờ á, khi mà Phật giáo truyền sang tới Á Đông như là Trung Hoa, Việt Nam, thì cái y ngũ điều đó, đó được chế lại thành một cái bộ đồ như là cái áo vạt hò, hay là cái nhiệt bình lỡ để mặc cái đó để chất tác hàng ngày, thí dụ vậy đó. Cho nên á, mình không thể đắp y, cái y mà mình đã, cái y nâu này nè, trừ khi nào ở bên Trung Hoa đó, truyền thống Phật giáo Trung Hoa là cư sĩ tại gia thọ năm giới đắp y nâu, có năm cái lần đi xuống tượng trưng cho năm giới. Rồi khi mà thọ sa di á, không có đắp cái y đó, mà thọ cái mang y, tức là chỉ có một đường ở giữa, là tượng trưng cho cái miếng ruộng chưa có chia những cái thỏa đất, chỉ còn miếng ruộng mới vừa cày xới, giống như bây giờ quý vị thọ vậy đó. Quý vị dở cái y quý vị ra, quý vị có một sọc đi xuống, cho nên mình không có thọ sa di giới. Thứ sáu thì mình xả rồi thì mình không có thể đắp y này nữa. Nhưng mà mình không đắp y nâu, đắp y lam. Hô bài kệ hô chuông quý thầy sướng vào thời công phu sáng, con xin hỏi người cư sĩ có được thế thầy sướng lên bài kệ này trước đại chúng không? Cũng được thôi, tại vì đây cũng chỉ là một cái bài kinh, mình sướng lên để mình cho đại chúng lắng lòng, thanh tịnh, quán chiếu trong khi ngồi thiền buổi sáng. Thì nếu mình có giọng tốt mà chùa không có vị thầy nào hết, thì mình là những Phật tử trong đó mà được chia ra thì cũng có thể hô chuông sướng được. Hay là mình hỏi này để mình tình nguyện sáng mai mình lên mình hô cho đại chúng nghe. Bạch thầy, xin thầy giải thích giùm con tại sao các chùa buổi chiều thường tụng kinh A Di Đà. Thì ở trong chùa ngày xưa thường là buổi sáng tụng Lăng Nghiêm, buổi chiều tụng kinh A Di Đà. Tại vì phần lớn các chùa ở Bắc Tông, Bắc Truyền ở Đông á, thì tu theo tịnh độ, niệm Phật Di Đà, cho nên lấy kinh Di Đà làm chuẩn. Và đồng thời á, cái bản kinh Di Đà cũng bản kinh ngắn gọn mà đầy đủ, cho nên cũng vừa đủ cái thời gian để công phu buổi chiều. Và chính yếu là các vị tu tịnh độ, cầu sanh tịnh độ, cho nên lấy cái thời công phu buổi chiều tụng thời kinh Di Đà. Ngoài ra thì cũng không hẳn là chỉ có tụng kinh Di Đà, các vị có thể tụng những kinh khác, giống như là tụng kinh Pháp Hoa hay gì đó, tùy mình. Không nhất thiết phải tụng kinh Di Đà, nhưng mà mình có thể tụng kinh Di Đà nếu ai tu tịnh độ. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích cho con như thế nào là dũng mãnh. Nền tảng của dũng mãnh bao gồm những gì? Làm sao xây dựng sự dũng mãnh? Thì chữ dũng mãnh ở trong nhà Phật á, có ba thứ. Trước hết là bi, thứ hai là trí, thứ ba là dũng. Cho nên khi mà chúng ta tạc tượng Đức Quan Âm ba thân á, tam thân Quan Âm á, thì ở chính diện á, cái mặt chính á, là Đức Quan Âm cầm bình cam lồ và nhành dương liễu, tượng trưng cho bi. Đức Quan Âm thứ hai cầm Bát Nhã Tâm Kinh, tượng trưng cho trí. Đức Quan Âm thứ ba cầm cái Pháp Luân và Viên Như Ý, tượng trưng cho dũng. Nhà Phật khi chúng ta tu thì chúng ta phát triển tu tập ba điều, đó là bi, trí, dũng. Vậy thì nền tảng của dũng là trí và bi. Ba cái này tương trợ với nhau. Bây giờ thế nào là dũng? Dũng không có nghĩa là nắm ngực người ta, hay là mình phải đánh người ta một cái mạnh hơn người ta đánh mình. Mà cái dũng ở đây là cái ý chí kiên cường, không có lui sụp, không có khuất phục trước những cái khó khăn, những cái chướng ngại. Thí dụ bây giờ người ta mời mình hút thuốc, mình nói dạ không, tôi không hút thuốc, thì người ta mới vỗ vai mình nói anh có biết không, nam mà vô tử như kỳ vô phong, con trai mà không rượu thuốc thì cũng giống như cờ không có gió. cái mình nghe như vậy mình cũng nổi máu anh hùng, mình hút thuốc, mình uống rượu để chứng tỏ mình là một người dũng. Như vậy thì đâu phải dũng, tại vì nghe lời người ta, uống rượu, khi mà ghiền thì bệnh là mình chịu, tốn tiền mình chịu, hạnh phúc gia đình mình đổ vỡ là mình chịu, chứ họ đâu có chịu cho mình. Cho nên dũng cái đó mà không có trí thì cái dũng đó cũng sai. Và dũng là tiếng, nhưng mà trong cái tiếng đó, trong cái tiến bộ, cái tiến bước đó cũng phải có lòng từ. Chẳng hạn như mình răng đe một cái người đệ tử hay một người con, nhưng mà trong cái răng đe đó nhìn như là dữ tợn, nhưng mà nó cũng phải có gì, cũng có phải tình thương trong đó. Và trong khi chỉ dạy, chúng ta phải có trí tuệ là biết nói cái gì, cái gì cần nói, cái gì không cần nói. Cho nên ba cái này không thể thiếu. Nền tảng của dũng là trí và bi. Giống như người ta nói, người muốn tăng trưởng trí tuệ thì không thể nào thiếu văn và tư. Bởi vì văn là nghe, tư là suy nghĩ. Anh không nghe, không suy nghĩ thì làm gì trí tuệ nó sanh. Cho nên người muốn có trí tuệ thì người này buộc lòng phải nghe pháp. Và khi nghe rồi, mà nếu mà nghe mà tin thì chưa phải là trí, mà cái đó chỉ là tin. Và nói đâu nghe đó, tin một chập, tin một hồi, không suy tư, không phán, không có luận bàn, thì một hồi nó thành ra cuồng tin, cuồng tính, mà không có chánh tính trí tuệ. Cho nên cái trí mà nó sanh đó, là khi chúng ta có sự suy tư rõ ràng. Ví dụ như á, cái người mà họ không thấy lợi ích của nghe pháp, họ đâu có nghe. Vì họ nghĩ rằng tại sao phải đi vô đó nghe mấy ông thầy ngồi lãng nhãn. Nhưng mà mình thì khác, vì mình thấy rằng khi mình có nghe, mình mở mang rất là nhiều. Cho nên trong kinh Phật nói có 5 điều lợi cho một người nghe pháp, thì trong đó có một điều là sẽ học được những điều chưa từng học, sẽ nghe được những điều chưa từng nghe, và những cái nghi ngờ của mình bây giờ được giải, những cái thắc mắc của mình bây giờ được giải. Cho nên nghe pháp đâu có lỗ. Bây giờ quý vị, mình mở một cuộn phim hay là một cái gì đó mình lên mình nghe, nhiều khi mình nghe thì thôi cho nó vui tai vậy, chứ còn thật sự học hỏi thì cũng không bao nhiêu. Và thậm chí nghe một bài pháp á, một giờ đồng hồ có thể mình thu nhập cũng không hết đâu. Có thể là một hai câu thôi, nhưng mà còn hơn là không có câu nào. Bởi vì những câu đó đều là những câu lành thiện để giúp cho chúng ta chữa trị cái bệnh tâm của mình. Cho nên cái dũng là gì? Cái dũng là sức mạnh, hay nói cho ta rõ ràng là cái ý chí của mình. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói đó, cái biển học nó rộng mênh mông, nhưng mà cái cần, cái siêng năng cần mẫn của mình sẽ tới bờ. Trời xanh sẽ có lối. Cái chí nguyện của mình, cái ý chí của mình là cái thang để chúng ta từng bước chúng ta leo lên đó. Quý vị biết đó là thầy viện chủ đó, khi mà thầy xây cái nhà dưỡng lão đó, không phải đơn giản. Lúc đầu mà thầy nghĩ nó đơn giản lắm, chỉ mua đất mình xây thôi. Nhưng mà khi vào việc rồi đó, thì mình mới thấy nó trăm ngàn cái sự khó khăn. Mà thật sự mà nói, nếu mà Pháp Hòa, chắc Pháp Hòa bỏ cuộc là không nói. Nhưng mà khi nhìn thầy làm việc á, cái sự bền chí của thầy, cái sự dũng mãnh của thầy, mình mới thấy mình phục. Cho nên Pháp Hòa thường nói, đối với thầy, nhiều khi thầy không có dạy mình bằng khẩu giáo, nhưng mà cái thân giáo của thầy mình học được nhiều lắm. Có những cái công việc mà mình phải chờ người ta đến 1-2 giờ sáng người ta mới giải quyết cho mình, thầy cũng kiên nhẫn thầy chờ. Mà quý vị biết là thầy tiếng Anh đâu bao nhiêu, luật lệ đâu có rành, Vậy mà thầy điều hành cả một cái công việc cho đến ngày cái nhà dưỡng lão đó nó sang xong. Không có một cái sự dũng mãnh, không có một cái người mà không có trí, không có bi, thì không thể nào có được cái dũng đó. Cái trí là rõ ràng biết mình đang muốn làm gì. Cái bi là tình thương muốn làm cho cộng đồng người Việt. Hai cái đó nó là sức mạnh, nó làm cho cái dũng mãnh của mình đi tới ngày có kết quả tốt. Pháp Hòa nói như vậy không phải là để Pháp Hòa khoe những cái gì mà thầy làm, nhưng mà có một ví dụ. Có những lúc đó, thầy nói Pháp Hòa như thế này nè. Thầy nói mình là người làm việc lớn đó, một là phải gan, hai là phải lì. Thầy nói rõ vậy. Tại sao con phải lì? Lì đây không có nghĩa là mình chai lì. Lì đây có nghĩa là con sẽ sẵn sàng, con chịu đựng những cái sự chỉ trích, những cái sự mà người ta dèm pha, để rồi con đi đến cái chuyện con muốn làm. Đức Phật có nói một bài kinh đó, như những người chiến sĩ sắp sửa lâm trận, nghe người ta chạy tới, người ta nói ô đằng kia có 10.000 binh lính. Cái thì cái toán mà binh sĩ đằng này á bỏ đi về, nó chợ mình đây có le hoe có mấy trăm, đằng kia tới mấy nghìn, bỏ đi về. Rồi cái rác nữa, còn số còn lại, cái người kia chạy tới nữa nói đằng kia chẳng những có 10.000 binh lính mà còn có dao có súng, cái số bỏ đi về. Phật nói bài kinh vậy đó. Thì Phật nói người tu của mình cũng thế, cứ nghe người ta nói cái này nói cái kia, hâm cái này dọa cái nọ, rồi cái thì sao mình thối lui trên đường tu của mình. Thí dụ người ta nói, ta biểu mình đi thí dụ thôi, mình đang chuẩn bị đi dự một cái khóa xuất gia gieo duyên 10 ngày, rồi nói ví dụ vậy đó. Cái con người nào gọi tới chứ, trời ơi chị thiệt chị muốn đi không, chị có biết là chị già cả, chị bệnh tật như vậy đó không? Rồi chị đi qua đó chị báo người ta không, hay là mình cũng hơi thôi luôn. Hoặc là mình nghe vô trong đó cực lắm, 5 giờ sáng là phải thức, 10 giờ sáng mới điện đi ngủ. À, 10 giờ tối mới được đi ngủ. Thế thì mình cũng lưu sụp. Thí dụ vậy. Cho nên trong kinh Phật nói, đọc những cái bài kinh đó lý thú lắm. Phật đưa những cái ví dụ rất là hay. Phật đưa những cái ví dụ rất là hay. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng là bi trí dũng. Cho nên quý vị tụng cái thời công phu sáng mỗi ngày nè, mình khen Đức Phật là gì? Đại hùng, đại lực, đại từ bi. Có hùng, có lực, nhưng không thiếu từ bi. Cho khi mà quý vị mình tu hành, thì mình phải nhớ là cái sự dũng mãnh của mình. Thí dụ bây giờ mình buồn ngủ, buồn ngủ cũng là một dạng chướng của mình. Mắc cái gì mà bây giờ nghe mắt nhỏ không lên, mà một lát đây mà hồi hướng xong đứng dậy nó tỉnh queo vậy. Bây giờ ngồi đây là mở mắt không lên, mà hễ mà tới giờ tụng kinh là bắt đầu nó ngáp, ngáp dài ngáp ngắn. Mà ban đêm á, trông cho được đi ngủ mà hãy nằm xuống cho nó tỉnh, có phải không? Thì trường hợp như vậy mình biết đó là mình biết rồi đó, mình còn nhiều cái chướng đó. Mà cái chướng đó là hôn trầm, tán loạn, trạo cử, vân vân. Cái đó người ta kêu là ngủ cái đó. Ngủ cái là nó cái đó là nó ngăn che mình đó. Thì mình phải dũng mãnh, không có để cho nó lôi mình. Thôi bây giờ đứng dậy xá thầy đi về ngủ một giấc nha. Thôi mình ngủ buổi sáng, lát trưa lát chiều mình đủ, mình nghe hai thời. Bây giờ mà không ngủ lạng lát gục đủ ba thời. Mà xin thưa, ngủ ngủ chứ gục gục. Phải không? Đó. Quý vị so ra là mấy ngày nay quý vị ngủ chứ không còn ngủ, ai ngủ nhiều hơn? Quý vị đang ngủ nhiều. Rồi bây giờ á, mình mới thấy rằng cái ngủ đó đó, ngủ ai cũng ham, sướng ai cũng ham, nhưng mà mỗi người mình có mỗi một cái bổn phận mình phải làm, thì tự nhiên cái bổn phận đó, cái lực làm việc đó, nó làm cho mình vượt cái gì. Chứ còn bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, giờ Pháp Hòa mà quý vị cho lên xe mà ai lái là Pháp Hòa nhập định liền. Nhưng mà hãy mà tới giờ làm việc là phải làm việc. Trước khi khóa tu là 2 ngày, sau khóa tu 2 ngày, 4 ngày liền. Người ta thức trọn đêm nay để nhớ thương ai không? Mình có nhiều khi mình thức trọn đêm là tại vì mình nhớ thương mấy con mũi. Cho nên nhớ phải dũng mãnh, không có để. Bây giờ vậy nè, mình sắp sửa mình đi vô tụng kinh hay mình đi đâu đó mà mình nghe cái người mình không ưa cũng có mặt á, chỉ nghe thôi nha, chưa biết gì, chỉ nghe tiếng cái người đó hơi hám, cái người đó có đi chuyến này đó, là mình cancel cái vé máy bay rồi. Đó là mình bị cái người kia không có dũng mãnh. Thí dụ, mình nói ví dụ vậy đó. Kính thầy, Phật tử khi đi chùa chỉ mặc áo tràng lam, nhưng con cũng thấy nhiều người mặc áo tràng nâu, thì có đúng không? Xin thưa đại chúng, những cái màu áo mà chúng ta mặc đó, là do sau này chúng ta chế tác cho cư sĩ mặc để trang nghiêm thân tướng khi vào chùa lễ Phật tụng kinh. Và mỗi một bên có một truyền thống màu khác nhau. Thí dụ Phật giáo Việt Nam thì mặc màu lam, Phật giáo Trung Hoa mặc màu đen. Còn cái áo tràng nâu ở ngoài Bắc thường mặc, Việt Nam mình ở ngoài Bắc thì mặc áo nâu, người ta kêu là áo đà, thấy không? Rồi bây giờ á, mặc thật sự mình mặc màu nào cũng được hết á. Nhưng mà như thế này, mình đi tới đạo tràng nào thì mình tùy theo đạo tràng đó thôi, chứ không có gì hết á. Chứ cái nào cũng là pháp phục hết á. Có điều là mỗi nơi chọn một màu. Pháp Hòa nói ví dụ như ngày xưa những vị hòa thượng của mình đó đi qua Ấn Độ du học, thì quý ngài phải đắp y theo người Ấn Độ, tức là đắp y Nam Tông, mặc dù quý ngài là người tu theo Bắc Tông. Xin lỗi, như là hòa thượng tăng thống giáo hội Linh Sơn, tức là hòa thượng Thượng Huyền Hạ Vi, ngài đi học hồi du học Ấn Độ hồi năm 60 mấy, qua tới bên đó ngài cũng đắp y truyền thống nguyên thủy, hay là hòa thượng Thiện Châu, vân vân. Rồi bây giờ á, quý thầy người Việt Nam đi qua Tây Tạng học truyền thống Tây Tạng thì cũng phải ăn mặc theo Tây Tạng. Cho quý vị nhớ cái bài Pháp Hòa để dưới không? Uyển chuyển tùy duyên sống, giữa gió lộng xôn xao. Thì mình, cái quan trọng là mình uyển chuyển. Cái ăn mặc chỉ là một cái hình thức. Cái quan trọng là mình đừng có cố chấp, nói tôi muốn làm nổi. Không có. Mình đi đến đạo tràng nào thì mình tùy thuận đạo tràng đó, vậy thôi. Giống như ở bên Trung Hoa đó, là cư sĩ tại gia là mặc áo đen, cái áo màu đen, mà đắp y thì đắp y nâu. Đắp y nâu. Rồi sau này Phật giáo Việt Nam muốn khuyến khích các vị cư sĩ tại gia thọ Bồ Tát giới, cho nên mới lấy cái y nâu và ngũ giới của cư sĩ tại gia bên Tàu cho Phật tử Việt Nam đắp khi thọ Bồ Tát giới. Đó là một sự khuyến tấn. Chứ còn truyền thống Phật giáo Việt Nam là dù cho có thọ tới Bồ Tát giới đi nữa thì cả đời cũng chỉ cao tràng lam thôi, chứ không có đắp y. Rồi sau này các vị ở hải ngoại mới lấy cái y ngũ giới của bên Tàu đó cho các vị Bồ Tát giới của Việt Nam đắp, là một sự khuyến khích. Nhưng mà quý vị biết không, cái gì nó cũng chỉ là một biểu tượng. Màu lam là tượng trưng cho màu hương khói, tượng trưng cho cái sự nhẫn nhục dịu dàng của một người tu Phật. Lòng mình thanh thản thì mình nhẹ nhàng như khói, lòng mình nặng nề mình rớt xuống như tro. Cái màu nâu là màu đất, tượng trưng cho nhẫn nhục. Màu đất đó là tượng trưng cho sự nhẫn nhục, sự chịu đựng. Cho nên màu nâu, màu lam gì cũng đều là một cái pháp tu, một cái màu để nói lên cái chí nguyện tu hành của mình. Chẳng hạn như mình khoác lên người cái áo lam mà lòng mình còn phiền muộn, thì mình biết là mình phải tu học như cái màu lam. Thí dụ vậy đó. Còn mình đắp lên cái nâu thì biết là mình phải nhẫn nhục, khắc phục. Mình vượt được những cái đó thì mình đắp y nâu, mặc áo lam. Chờ ở đây quý vị mặc đủ hai màu. Tâm hồn nhẹ nhàng và phải có sự chịu đựng, nhẫn nhục. Giống như ngoài Bắc thì người ta mặc áo đà, áo nâu, không sao hết. Kính bạch thầy, con xin quý thầy ban bố cho chúng con một CD công phu khuya theo đúng nghi thức của tu viện để chúng con về hàng ngày tụng theo. Hầu năm tới chúng con theo kịp. Mở ngoặc băng đọc chậm. Master Trí Hiền Vương Thích Kha. Một người Phật tử niệm Phật thuần thành, nhưng đến lúc lâm chung cận tử nghiệp mà tâm thần bấn loạn thì chết sẽ đi về đâu? Tại sao bữa nay hỏi đi đâu không vậy? Thế là chúng bởi vậy cho nên đó, mỗi người chúng ta ai cũng có một cái cận tử nghiệp, nhưng mà lúc đó nó định tĩnh hay là mê man thì mình chưa biết. Chơi hàng ngày bây giờ đó, mình phải tu, mình phải huân tu từ từ là vậy đó, phải không? Rồi mình cũng cầu thiện tri thức giúp đỡ cho mình trong lúc đó, chỉ dẫn cho mình. Nhưng mà bây giờ đó, mình cũng biết mình có đủ phước được cái đó không, chứ không ỷ lại được. Và mỗi người chúng ta phải tự nỗ lực, tự nỗ lực tạo cho mình một cái cận tử nghiệp tốt. Khi mà hàng ngày chúng ta sống, cái tâm của chúng ta hướng về đâu? Còn khi mình bệnh đó, do cái thân bệnh đó, mà nó có những cái hình ảnh như là mình mê man trên cái thân thể thôi, do thuốc nó đưa vào rồi mình mê thôi, chứ còn cái tâm thức mình vẫn rõ biết. Và lúc đó nếu mà mình được cái người hộ niệm nữa thì mình tỏ rõ, mình sáng hơn. Cho bây giờ mình phải huân cái câu niệm Phật. Thì bằng ngày mình phải thanh lọc đó, hàng ngày mình phải thanh lọc. Ví dụ mình ăn chay đó, là mình thanh lọc cái thân. Mỗi ngày mình phải có một thời kinh, hay là mình một thời niệm Phật, là mình thanh lọc cái tâm. Rồi bây giờ cái gì mà nó đến với mình đó, mình biết cái này nó không có an vui cho mình, nó không có lợi lạc cho mình, thì bỏ liền đi, đừng để nó lâu nó thấm. Tàu hũ muối xả mà để hoài 2-3 ngày không chiên, tới hồi chiên lên nó mặn lắm. Ướp thì một đêm thôi, ngày mai ăn liền nó mặn mặn, nó béo béo, nó ngon. Ướp mặn quá nó cũng không ngon. Ăn gì? Ăn hao cơm. Hao cơm béo lưỡi. Thì bây giờ cũng vậy. Thật sự mà nói á, mình tu á, là mình phải có niềm vui là mình thấy bây giờ bắt đầu mình có gạn lọc. Bây giờ cái tâm của mình đó, mình biết bỏ nhiều hơn hồi xưa nhiều lắm. Quý vị có đồng ý điều đó là mình có không? Đó, mình biết mình có kết quả. Hồi xưa mình không có dễ dàng như vậy đâu. Sao bây giờ mình nghiệm lại, mình thấy mình có cái sự buông bỏ dễ dàng, thì cứ như thế mà bỏ. Còn những cái gì mà nó nặng nề hơn nữa, ráng mà bỏ cho được. thì đừng có lo là mình không có những cái cần tử nghiệp tốt, vì hàng ngày mình đã hướng về đó rồi. Còn cái nghiệp mà chúng ta phải chết như thế nào, đó là cái nghiệp mình phải trả. Nhưng mà cái tâm thức của mình hàng ngày mình hướng về đâu rồi thì mình đi về đó thôi. Cũng giống như đại chúng đã biết ở đây có khóa tu hàng năm mà quý vị đã đến rồi, quý vị đã ham thích rồi, thì bây giờ ai rủ đi đâu đi rồi quý vị cũng nhớ là ồ mình muốn vậy cho nên tranh thủ năm nào mình cũng phải đi về, thí dụ vậy đó. Tại vì mình đã có cái hướng rồi. Nhưng còn nhiều quá, ta để dành cho quý thầy nha. Kính bạch thầy, chúng con một nhóm Phật thử, xin thầy hoan hỷ giữ gìn sức khỏe, đừng để mũi cắn. Xin chư Phật mười phương gia hộ cho thầy bổn sư của chúng con được mọi điều như ý. Đọc rồi cũng đưa lên đây.
Đưa lên để cho thấy cái lòng của Phật tử đối với thầy chủ trì không quý vị.
Thưa thầy, Phật tử đại chúng nói là mũi cắn nhỏ thôi, nhưng mà ngụ ý trong đó là ráng cẩn thận đừng có để bị cọp nó dầu. Đó quý vị, mũi cắn đó mà còn lọt dầu đó mới sợ luôn.
Thưa thầy, xin thầy dạy thêm cho con biết tại sao tu viện mình không dùng tiếp dẫn đạo sư cho Đức Phật A Di Đà trong các câu đảnh lễ, thay vào đó là luôn dùng Thế Tôn. Thứ hai, Phật ở trong anh, trong Lục Hòa con có nên dùng ta đảnh lễ Phật ở trong anh có được không? Khi tiếp xúc với các bạn đồng tu thậm chí ở ngoài là sao? Xin thưa đại chúng, Phật A Di Đà, tên của ngài chỉ vỏn vẹn là A Di Đà. Phật là danh từ chung để chỉ cho tất cả các vị Phật. Còn vị này, tên của ngài vỏn vẹn có ba chữ là A Di Đà. Còn những gì mà nó tiếp theo đó là do chúng ta, do kính trọng mà chúng ta thêm vào. Chẳng hạn như Đức Phật này, chúng ta thường tin rằng á, hiểu rằng Đức Phật này là vị dẫn chúng ta đi trên con đường về cõi cực lạc. Cho nên mình mới dùng cái từ là tiếp dẫn đạo sư. Đạo là con đường, sư là thầy. Thầy mà thường tiếp dẫn mình đi trên con đường để trở về cõi tịnh thì gọi là tiếp dẫn đạo sư. Mình có thêm câu này, mình có bớt câu này, Phật cũng làm đúng cái việc của ngài là tiếp dẫn vãng sanh. Chứ không phải vì mình thêm câu này mà Phật dẫn mình lẹ. Mình không thêm câu này, Phật bỏ mình ở lại chờ xe bus. Phải không? Cái job của Phật là Phật phải làm. Còn mình có honor Phật hay không, đó là chuyện của mình. Giống như Thích Ca Mâu Ni là tên của ngài. Nhưng mà vì ngài ở cõi Ta Bà của chúng ta, cho nên chúng ta nhận ngài làm thầy của mình, cho nên mình thêm hai chữ bổn sư. Nhưng tên của ngài không có hai chữ bổn sư. Bổn sư là thầy của con, thầy gốc của con. Không? Trên cái chữ bổn sư là mình thêm. Còn ví dụ như Đức Quan Âm, tên của ngài là Quán Thế Âm. Phải không? Vậy thôi. Còn mình mới thêm vô Đại Từ, Đại Bi, Cứu Khổ, Cứu Nạn, Quảng Đại, Linh Cảm, Bạch Y, Quan Tâm Bồ Tát. Là mình thêm. Vì muốn nói cho đủ. Còn có nhiều người còn nói là gì nữa, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quảng Đại Quán Ca Mồ Phát, nói đủ hết vậy đó. Là mình thêm vô, chứ Ngài chỉ là Quan Thế Âm thôi. Vậy thì cái chữ tiếp dẫn đạo sư là mình thêm, chứ Phật không có nói I am tiếp dẫn đạo sư, không có. Không, cũng giống như chữ Thế Tôn, một vị nào đầy đủ 10 đức hạnh, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Kiến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, thì người đó được thế gian tôn thờ. Cái chữ Thế Tôn là khi một vị Phật đầy đủ 10 hiệu này thì vị đó được gọi là Thế Tôn. Như vậy thì chữ Thế Tôn cũng là danh từ chung, chứ không phải là chỉ dành gọi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà khi mà chúng ta thường nói đặt Đức Thế Tôn, ở trong kinh mình nói, hoặc mình nói đó là mình thường là mình để chỉ mình muốn nói với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài là vị Phật ngay trong cõi chúng ta đang ở, cho nên mình thường tâm sự với Ngài. Còn cái chữ Thế Tôn là danh từ chung, vị Phật nào cũng đều được gọi là Thế Tôn hết. Thí dụ như cái câu mà mình đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn đó, nguyện con tội chướng được tiêu trừ đó, phải không? Thế gian kính trọng, một vị nào thành Phật thì nhất định phải có đủ 9 cái hiệu trước, là Như Lai, là Ứng Cúng, là Chánh Biến Tri, là Minh Hạnh Phúc, là Thiện Thể, là Thế Gian Giải, là Vô Thượng Sĩ, là Điều Ngự Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Phật. À, vị nào đủ 10 cái đó thì gọi là Thế Tôn. Còn câu thứ hai này Pháp Hòa không hiểu, thầy Trí Hiền đúng không? Phật ở trong anh, trong anh là trong ta đó. Trong luật hòa có nên dùng ta đảnh lễ Phật ở trong anh có được không? À, vậy thì thay vì mới nói là dạ đảnh lễ Phật trong anh, đảnh lễ Phật trong chị được. Vậy thì cái ông Thường Bất Khinh ổng nói đó, tôi không dám khinh quý Ngài, quý Ngài là Phật sẽ thành. Còn thiền sư sư ông Làng Mai thì nói là sao? Sen bút xin tặng bạn một vị Phật tương lai. Không? Còn bây giờ đó, mình gặp nhau mình hãy nói mô Phật. Không? Thật ra đúng ra mình nói là Nam Mô Phật, nhưng mà tại vì mình tu tắc cho nên là mô Phật. Gặp người Huế hỏi mô Phật, họ hiểu là Phật mô. Phật mô là Phật đâu, Phật tê. Ra mô Phật. Bây giờ Phật ở trong anh, giờ Phật đảnh lễ Phật trong anh. Nhưng mà không lẽ mình gặp nhau mình nói dạ đảnh lễ Phật trong anh. Mình theo cái nghĩa là mình hiểu vậy, nhưng mà cái câu nói thì mình không thể mình gặp nhau mình nói. Mình muốn nói cũng không sao, nhưng mà mình có chịu được ta cười cái ta nói sao anh cải lương quá. Thật ra muốn nói cũng không sao hết á, thấy không? Nhưng mà ta nghĩ là mình hơi sao thôi. Thật ra mô Phật. Và thậm chí gặp nhau không cần nói gì hết, chỉ một cái chắp tay chào là đủ hết tất cả rồi. Chẳng hạn như quý vị mang lên cho quà ly nước, thay vì Pháp Hòa nói cảm ơn, Pháp Hòa chỉ cần chắp tay xá, không? Thì quý vị cũng thầm hiểu là Pháp Hòa cảm ơn. Rồi quý vị cũng đáp lại là you welcome. Không có sao hết. Không, tại vì sao? Vì cái im lặng là tượng trưng cho tất cả. Không, nhiều khi cái im lặng đó nó nói lên tất cả. Rồi bây giờ ở trong kinh đó, thì giống như bây giờ quý vị biết đó, khi mình giải thích chữ Nam Mô nó sáu nghĩa. Nhưng bây giờ mình nói nhiều nghĩa quá, thì chữ Nam Mô một chữ là đủ. Thì mình theo cái hiểu cái nghĩa là Phật ở trong anh. Còn nếu mà thí dụ cái vị hỏi cái này mà nó bây giờ con gặp người đó, con nói dạ con xin chào Phật ở trong chị, được không?
Được.
Thím chào Phật trong thím, cô chào Phật trong cô, được hết á. Nhưng mà mình có đủ thì giờ mình gặp cái chuyện là chào Phật trong các anh chị. Thôi chắc hết giờ rồi, còn nhiều lắm để dành cho quý thầy nha. Phong Hòa chỉ làm cái bổn phận là gom câu hỏi rồi giải thích cho hết giờ của mình, còn những câu hỏi còn lại sẽ trình lên quý thầy, tại vì từ đây cho đến ngày cuối là còn rất nhiều quý thầy để hướng dẫn đại chúng, thì đại chúng sẽ được quý thầy giải thích, chứ không phải những câu hỏi này là dành riêng cho Phong Hòa. Phong Hòa chỉ làm cái việc là gom tất cả những câu hỏi rồi trả lời hết bữa nay, rồi quý thầy khác sẽ tiếp tục hướng dẫn đại chúng. Thì chúng ta rất có cái phước là chúng ta được quý thầy nhận lời thỉnh cầu của chúng ta về đây để hướng dẫn cho chúng ta tu học. Chỉ mong những ngày còn lại đại chúng giữ gìn thân tâm để tiếp nhận những cái lời chia sẻ của quý thầy A Di Đà Phật, như đại chúng hồi hướng.
Nguyện